Hai loại định, chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu sẽ hỗ trợ cho nhau. Khi chúng ta biết câu hữu, chúng sẽ giúp chúng ta diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Nhờ thế tâm bất động trước các đối tượng. Do vậy, trong bài kệ có câu, không động, không rung chuyển. Nếu người siêng năng tu tập như vậy, tâm được thanh tịnh hoàn toàn, giống như cục đất không còn phiền não, khổ đau, giận hờn, thương ghét nữa. Hiểu được và biết rõ sự lợi ích của hai loại định này, chúng ta cần phải siêng năng tu tập nhiều hơn, không bỏ phí thời giờ. Kết quả mang đến tâm chúng ta được giải thoát, cuộc sống được an vui, thanh thản và vô sự. Không có một vật gì, hoàn cảnh nào làm động tâm được, thì trên đời này còn có gì hạnh phúc và sung sướng cho bằng. Này quý thầy và các Phật tử, khi đã nhận được hai pháp thiền định quý báu vô giá này, thì trên đời không còn có vật gì quý báu hơn và sánh bằng được. Biết nó quý báu vô giá như vậy, nên Đức Phật khuyên chúng ta biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, đêm ngày không mỏi mệt. Đó là một lời khuyên chân thật của Đức Phật. Biết hai loại định này sẽ giải thoát tâm con người ra khỏi sông mê biển khổ. Vì thế, người tu sĩ phải thấy giá trị của nó to lớn và lợi ích biết dường nào. Khi thấu suốt giá trị của hai pháp môn thiền định này, thì đừng để mất thời giờ vàng ngọc của mình trôi qua quá uổng. Dù là một phút cũng không tìm lại được, phải nỗ lực siêng năng tu tập với một tâm thành nhiệt huyết, ngày đêm tinh tấn không biết mỏi mệt là gì. Sự nhiệt tâm tinh cần tinh tấn không biến trễ, không bỏ qua một giây phút nào thì kết quả sẽ nhanh chóng giải thoát. Chỉ một đêm tu tập sẽ trở thành bậc thánh hiền, xứng gọi nhất dạ hiền. Chỉ có một đêm tu tập không thất niệm, tâm hồn chúng ta sẽ trở thành trầm lặng, sống ít nói, tâm hồn không lăng xăng, không nhộn nhịp, sống độc cư, an vui một mình. Qua bài kệ này, quý thầy và các Phật tử đã nhận ra được những kinh nghiệm trong hai pháp môn thiền định quý giá, để thực hành cụ thể và kết quả sẽ mãn nguyện. Người cư sĩ tại gia cũng như người tu sĩ xuất gia đều dễ dàng tu tập hai pháp môn thiền định này mà không sợ lạc thiền, tẩu hỏa nhập ma hoặc rối loạn thần kinh, hoặc ông lên bà xuống như nhập đồng, nhập xác. Kết quả của hai pháp môn thiền định này nhanh chóng, ngay liền tức khắc, không phải chờ đợi. Nếu ai tha thiết con đường tu tập của Đạo Phật, mà được hướng dẫn tu tập hai pháp môn này như người đang chết đuối mà vớ được phao, như người bệnh sắp chết mà vớ được thần dược, người có hữu duyên gieo trồng chánh pháp của Đạo Phật mới gặp được hai thánh pháp này. Do thế, phải nỗ lực siêng năng tu hành ngày đêm, không biết mỏi mệt, để cứu mình ra khỏi biển khổ, để đền đáp ơn Phật, ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha, và ơn đàn na thí chủ. Có như vậy, mới xứng danh là người đệ tử của Đức Phật, là những bậc thánh tăng, là những bậc thánh cư sĩ, là những bậc chân tu, sống trầm lặng tuyệt vời. Sanh đã tận, phạm hành mới xong. Trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên, Đức Phật đã dạy, người mới vào tu phải tu tập đoạn dứt duyên sanh. Kinh Thập Nhị Nhân Duyên có 12 duyên như mắt xích sắt. Duyên này có thì duyên kia có, duyên này diệt thì duyên kia diệt. Kinh này bắt đầu từ duyên vô minh như sau. Thứ nhất, vì vô minh không thấu rõ các pháp thế gian, lầm chấp chúng là thật, có nên hành động chạy theo tâm ham muốn, sanh ra các ác pháp, tạo biết bao nhiêu nghiệp khổ đau. Do thế kinh dạy, vô minh sanh hành. Thứ hai, hành động theo lòng ham muốn dục lạc, chạy theo ái dục sanh ra thức, nên kinh dạy hành sanh thức. Thứ ba, thức kết hợp nõn châu và tinh trùng sanh ra danh sắc, nên kinh gọi thức sanh danh sắc. Thứ tư, danh sắc là thân và tưởng của con người lần lần phát triển đầy đủ mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý tiếp xúc với sáu trần bên ngoài, nên kinh dạy danh sắc sanh lục nhập. Thứ năm, lục nhập có nghĩa là sáu căn và sáu trần. Sáu căn gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sáu trần gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu trần tiếp xúc sáu căn, nên kinh dạy lục nhập sanh ra xúc. Thứ sáu, xúc tạo ra sự va chạm êm ấm, ngọt bùi, khả hỷ, khả lạc, nên kinh dạy xúc sanh ra thọ. Thứ bảy, thọ sanh ra cảm giác thích thú, cảm mến, giận hờn, thương ghét, nên kinh dạy thọ sanh ra ái. Thứ tám, ái là yêu mến, thương mến, ưa thích người, vật và vật chất, nhà cửa, nên từ đó chúng ta mới có mở ngọt, hữu, đóng ngọt, nên kinh dạy ái sanh ra hữu. Chín, hữu là có vật này, vật kia như thân tứ đài, thân ngũ uẩn, nhà cửa, của cải, tài sản, cha mẹ, anh chị em, bà con. Khi đã có thì mới gìn giữ bảo vệ, nên kinh dạy hữu sinh ra thủ. Thứ mười, thủ là giữ lại, nhờ có giữ gìn bảo vệ của cải tài sản, thân bằng quyến thuộc, nên mới có đời sống mở ngọt, sanh, đóng ngọt. Cho nên kinh dạy thủ sinh ra sanh. Thứ mười một, sanh phải nói đủ là sanh y. Sanh là của cải, tài sản, vật chất, sự nghiệp, cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè, vân vân. Như trên đã nói, do thế khi tài sản của cải bị mất thì sanh ra buồn rầu, bệnh khổ mà chết. Cha mẹ vợ con chết cũng sanh ra buồn rầu, đau khổ, phiền lòng, nên kinh dạy sanh sanh ra ưu bi, sầu khổ, bệnh chết. Thứ 12, ưu bi, sầu khổ, bệnh chết là duyên cuối cùng của 12 duyên này, hợp lại thành thế giới khổ đau của kiếp người. Sau khi quán xét 12 nhân duyên, cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Như đã nói ở trên, 12 nhân duyên này hợp lại là thế giới đau khổ của con người thành hình. 12 nhân duyên này rã tan là thế giới hết khổ đau, hoại diệt. Muốn thoát khổ thì 12 nhân duyên này phải rã tan. Vậy rã tan như thế nào và duyên nào rã trước? Kinh điển Phát Triển Đại Thừa và Thiền Đông Độ nhắm vào duyên vô minh, phải phá trước bằng minh. Minh tức là trí tuệ. Muốn triển khai minh trí tuệ, các nhà Đại Thừa và Thiền Đông Độ dùng pháp hành ức chế niệm thiện niệm ác, cho tâm không niệm thiện niệm ác là định, và do tâm định thì phát tuệ mở ngọt, chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền, đóng ngọt. Bản lai diện mục hiện tiền là Phật tánh, mà Phật tánh là tánh giác. Tánh giác tức là trí tuệ. Do những pháp hành tu tập để triển khai trí tuệ như vậy, họ đã lầm, không ngờ đường tu tập ấy lại khai mở tưởng tuệ. Khi tưởng tuệ được khai mở thì lý luận của các nhà Đại Thừa siêu việt tưởng, nên không tôn giáo nào tranh luận hơn được, nhất là lý Bát Nhã của Đại Thừa. Do lý luận siêu việt tưởng Bát Nhã nên nó đã phá luôn Phật giáo chính gốc, mở ngọt, vô khổ tập diệt đạo, đóng ngọt. Vì Phật giáo nguyên thủy chính gốc không có lý luận tranh hơn thua, không lý luận siêu việt tưởng như vậy, chỉ dạy thẳng đời người là khổ, nguyên nhân sanh ra đau khổ, trạng thái tâm hết khổ đau và tám cách thức tu tập để diệt nguyên nhân sinh khổ. Những pháp hành này cụ thể để mọi người ai cũng tu được, cũng thực hiện được sự giải thoát hết khổ như nhau. Vì thế, kinh Điển Nguyên Thủy nhắm vào duyên sanh để đoạn dứt nó. Đoạn dứt nó thì ưu bi, sầu, khổ, bệnh chết cũng đoạn dứt. Nên kinh thường nhắc đi nhắc lại, sanh đã tận, phạm hành mới xong. Nếu một người tu tập quyết tìm đường giải thoát ra khỏi cuộc sống trần lao này, thì phải buông xả như Đức Phật và các bậc thánh tăng, không trang điểm làm đẹp của cải tài sản bỏ sạch, cha mẹ anh em, chị em, vợ con đều bỏ xuống hết như trong bài Vượt Thoát đã dạy. Đó là bứt tất cả những sợi dây xiềng xích đang trói rất chặt mọi người. Chỉ có những bậc chân tu thấy được nhân quả, nên họ đã mạnh dạn dứt bỏ sạch để vượt thoát cảnh đời thế tục. Sự dứt bỏ vượt thoát này không phải ai cũng làm được. Tuy nói rất dễ, nhưng làm rất khó, người tầm thường không thể làm được. Trong kinh dạy rất đơn giản, sanh đã tận, phàm hạnh mới xong, hoặc duyên sanh dứt thì bệnh tử sầu khổ ưu bi dứt. Những danh từ nghe thì dễ dàng, nhưng đương đầu trước của cải tài sản châu báu ngọc ngà, cùng cha mẹ anh em, chị em, vợ con, xả bỏ hay đoạn tận là một việc không phải dễ làm. Nếu không đoạn tận thì không thể thực hiện được con đường giải thoát của Đạo Phật. Tại sao vậy? Tại vì Đạo Phật gọi là đạo giải thoát mà không bứt được những sợi dây xiềng xích vô hình đó đang trói buộc thì làm sao gọi là giải thoát được? Hiện giờ, những người đang tu theo Đạo Phật, đời chẳng muốn bỏ mà đạo lại muốn thêm, hai tay đều nắm hết. Do thế, cuộc sống tu hành đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Hiện giờ, quý thầy và các cư sĩ tu hành chẳng đến đâu, chỉ vì tu theo kiểu đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, rất uổng công cho một đời tu hành. Tu mãi chỉ còn lấy Phật giáo làm danh làm lợi cho cuộc sống thế tục. Tu theo Phật giáo, người tu hành phải đoạn dứt sanh y, có đoạn dứt sanh y thì tâm mới được giải thoát đau khổ. Tâm có được giải thoát đau khổ thì tâm mới có thanh tịnh. Tâm có thanh tịnh thì tâm mới nhập thiền định. Tâm nhập được thiền định thì tâm mới làm chủ được sự sống chết. Người không đoạn dứt sanh y không thể nào ly dục, ly ác pháp và nhập tứ thánh định được. Do không ly dục, ly ác pháp và nhập tứ thánh định được thì không còn pháp nào tu tập làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi. Đường về sư Phật không khó, nhưng khó cho những ai không muốn dứt bỏ đời sống dục lạc và tình cảm thương mến ở thế gian. Pháp môn tu hành của Đạo Phật không có gì huyền bí và vĩ đại, chỉ cần hiểu rõ đời sống thế gian là khổ vô vàn và khổ muôn kiếp. Đời sống suốt thế gian là dứt khổ, hết khổ. Chỉ còn một đời sống này nữa mà thôi, một đời sống tu theo Đạo Phật hoàn toàn sẽ chấm dứt khổ. 4. Thánh định. Quý vị muốn tu tập thiền định của Đạo Phật thì nên theo bản tóm lược này mà tu tập từng giai đoạn một để có kết quả như ý. Mở ngoặc tứ thánh định, đóng ngoặc. Thứ nhất, sơ thiền. 1. Tịnh chỉ ngôn ngữ. 2. Sống đúng giới hành. 3. Lấy giới bổn Patimokkha phòng hộ sáu căn. 4. Tu tập chánh niệm tỉnh giác định. 5. Tu tập định vô lậu, diệt ngã xả tâm, quét sạch ngũ triền cái, đoạn dứt thất thiết sử, tức là ly dục, ly ác pháp. 6. Thiểu dục tri túc. Thứ hai, nhị thiền. 1. Tu tập định niệm hơi thở. 2. Định diệt tầm giữ tứ. 3. Định diệt tầm diệt tứ. 4. Hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ. 5. Tịnh chỉ tầm tứ. Thứ ba, tam thiền. 1. Tu tập định niệm hơi thở khéo tác ý. 2. Nương hơi thở hướng tâm xả ly sáu loại hỷ tưởng đầu tiên, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp tưởng, mở ngọt, ly, hỷ, trú xả, đóng ngọt. 3. Tỉnh thức trong giấc ngủ, xả mộng tưởng. 4. Dùng pháp hướng xả ly 18 loài hỷ tưởng. 4. Tứ thiền. 1. Nương định niệm hơi thở khéo tác ý. 2. Hướng tâm tịnh chỉ âm thanh. 3. Hướng tâm tịnh chỉ các thọ. 4. Hướng tâm tịnh chỉ hơi thở. 5. Hướng tâm tịnh chỉ các hành và hơi thở. 6. Tịnh chỉ các hành và hơi thở. 7. Nương định niệm hơi thở khéo tác ý. Trên đây là phần lý thuyết của bốn thiền, còn phần thực hành để nhập tứ thiền thánh định thì phải tu học có căn bản từ thấp đến cao. Đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả của loài người, nó là chân lý của con người. Vì thế con người không có hai ba chân lý mà duy nhất chỉ có một mà thôi. Do nó là chân lý nên nó phải có chương trình tu học như chương trình giáo dục kiến thức ngoài đời. Chúng ta ai cũng biết chương trình tu học của Đạo Phật chia làm 8 lớp tu học gọi là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo gồm có như sau: 1. Lớp chánh kiến. 2. Lớp chánh tư duy. 3. Lớp chánh ngữ. 4. Lớp chánh nghiệp. 5. Lớp chánh màng. 6. Lớp chánh tinh tấn. 7. Lớp chánh niệm. 8. Lớp chánh định. Trong 8 lớp tu học mở ngọt, Bát Chánh Đạo đóng ngọt có 3 cấp: mở ngọt, giới, định, tuệ, đóng ngọt. Cho nên muốn nhập được 4 thánh định thì phải học từ lớp 1 đến lớp 8. Còn nếu ngay từ 4 thánh định mà tu tập như lý thuyết trên đây thì phải có người tu xong hướng dẫn thì mới nhập được. Còn nếu không có người hướng dẫn thì chỉ tu chơi chứ không bao giờ nhập được. Thưa các bạn, không phải tứ thánh định là một thứ thiền định tu hành khó khăn như các bạn tưởng. Đức Phật đã từng dạy: với tâm định tĩnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng, nhập 4 thiền không có khó khăn, không có mệt nhọc. Theo kinh nguyện bản thân của chúng tôi thì giới luật phải nghiêm chỉnh. Muốn cho giới luật được nghiêm chỉnh thì phải tu tập tứ chánh cần, tứ niệm xứ. Trong tứ chánh cần có các pháp cần tu tập, đó là định niệm hơi thở, định vô lậu, định sáng suốt và định chánh niệm tỉnh giác. Trong tứ niệm xứ có các pháp cần tu tập, đó là tứ niệm xứ tu tập trên tứ niệm xứ. Pháp thân hành niệm. Pháp môn thân hành niệm là pháp môn cuối cùng của lớp học chánh niệm. Kết quả của pháp môn này là lần lượt 7 năng lực giác chi xuất hiện. Khi giác chi cuối cùng xuất hiện thì chúng ta đã hoàn thành tứ như ý túc. Khi tứ như ý túc đã có thì tứ thánh định nhập vào không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. Nếu chúng ta tu tập như vậy thì chắc chắn sẽ làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi một cách không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nhưng dù sao, các bạn cũng nên nhớ lời dạy trong kinh Ước Nguyện. Muốn nhập 4 thánh định và thực hiện tam minh thì giới luật phải sống nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì 4 thánh định và tam minh sẽ thực hiện không có khó khăn, không có mệt nhọc. Theo lời dạy trên đây, các bạn đừng lo không nhập được 4 thánh định và tam minh, chỉ ngài các bạn sống không đúng giới luật. Chứ sống đúng giới luật thì không có khó khăn đâu các bạn à. Hãy bền chí tiến lên các bạn à. Con đường giải thoát đang chờ bạn ở phía trước. Chương 3. Hỏi đạo. Nhiệt tâm. Câu hỏi của Hải Tâm. Hỏi: kính bạch thầy, nếu không có nghị lực dứt khoát từ bỏ thì tu định vô lậu và tu tập pháp hướng tâm theo sự nhận xét của con trong sự tu tập thì con thấy cũng không có hiệu quả, có phải vậy không thưa thầy? Đáp: con đường tu theo đạo Phật nếu không có quyết tâm dứt khoát từ bỏ, nhất là thiếu nghị lực, thì không thể nào tu định vô lậu và dùng pháp hướng tâm có hiệu quả được. Người ta biết thuốc lá, thuốc phiện và rượu gây bệnh tật, tai hại cho cơ thể, nhưng không quyết tâm dứt khoát từ bỏ thì vẫn phải chịu bệnh nghiện. Và con người luôn luôn ương gàn như một con thú vật, họ không biết đạo đức là gì. Nhiệt tâm là một điều quan trọng hết sức cho bước đường tu tập xả tâm. Nếu không có nhiệt tâm thì nhất định không bao giờ có xả tâm được. Định vô lậu là một danh từ, nếu chúng ta chỉ dùng danh từ để quán xét và nói suông thì chẳng có nghĩa lý gì là vô lậu. Nói vô lậu tức là nói không còn đau khổ. Nói không còn đau khổ tức là nói không còn chướng ngại pháp trong tâm. Nói chướng ngại pháp trong tâm tức là nói ác pháp. Do đó Đức Phật dạy: ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền tăng trưởng thiện pháp, là để thoát khổ. Nếu người không có nhiệt tâm ngăn ác diệt ác, sanh thiền tăng trưởng thiện pháp thì khó mà giải thoát được. Bởi nhiệt tâm là một việc làm tích cực hết sức của một người quyết chí đi tìm đường giải thoát. Nếu người quyết chí đi tìm đường giải thoát mà không có nhiệt tâm thì sự tu hành cũng chỉ hồi công vô ích mà thôi. Muốn bỏ một điều ác nào thì chúng ta phải thông suốt điều ác ấy. Vậy phải thông suốt như thế nào? Thứ nhất là phải thông suốt lý nhân quả thiện và ác. Thứ hai là phải thông suốt lý duyên hợp. Thứ ba là phải thông suốt lý các pháp vô thường, khổ vô ngã. Thứ tư phải thông suốt bát chánh đạo, tức là 8 lớp tu tập để được giải thoát, như lớp 1 chánh kiến, lớp 2 chánh tư duy, lớp 3 chánh ngữ, lớp 4 chánh nghiệp, lớp 5 chánh mạng, lớp 6 chánh tinh tấn, lớp 7 chánh niệm, lớp 8 chánh định. Thứ 5 phải thông suốt 3 lầu như dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu. Thứ 6 phải thông suốt ngũ truyền cái và thất kiết sử. Thứ 7 phải thông suốt 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử. Thứ 8 phải thông suốt thập thiện và thập ác. Thứ 9 phải thông suốt 4 loại định: định sáng suốt, định niệm hơi thở, định vô lậu và định chánh niệm tỉnh giác. Thứ 10 phải thông suốt tứ thánh định. Thứ 11 phải thông suốt pháp như lý tác ý và pháp tác ý. Thứ 12 phải thông suốt phóng tâm và phóng dật. Trong khi đã thông suốt 12 pháp môn này mà thiếu nhiệt tâm dứt bỏ tu hành thì trở thành một vị giảng sư. Vị giảng sư là người nói được chứ không làm được. Người nói được mà chưa làm được là người nói láo. Người nói láo bằng thuyết giảng là người lừa đảo người khác bằng kinh sách. Vốn đạo Phật không phải là một tôn giáo nói láo, nên khi đã thông suốt các pháp thì phải nỗ lực xả bỏ ly tham, đoạn diệt ác pháp cho chính mình để được ra khỏi cuộc đời đầy khổ đau, chứ không phải thông suốt lý đạo để đem ra dạy đời bằng những lý thuyết suông. Trong khi mình tu tập chẳng ra gì mà lại dạy người tu thì hóa ra lừa đảo người. Đừng dùng những ngôn từ trong kinh phát triển để che mắt thiên hạ. Y pháp bất y nhân, có nghĩa là y nơi pháp mà tu hành, còn đừng y vào các thầy, vì các thầy tuy dạy như vậy mà chưa có tu hành được như trong kinh đã dạy. Đối với con đường tu hành theo đạo Phật, nếu không có nhiệt tâm nồng cháy quyết dứt bỏ những chướng ngại pháp trong tâm, như những lời dạy của Đức Phật trong thời khó tu tập lúc Đức Phật còn tại thế, thì không bao giờ làm chủ được sanh già bệnh chết. Nếu không có nhiệt tâm nồng cháy sửa đổi những lỗi lầm của mình trong những thói hư tật xấu thì chẳng bao giờ trở thành những con người tốt trong xã hội được. Những con người có đạo đức nếu không có nhiệt tâm nồng cháy ly dục ly ác pháp sửa đổi tánh hư tật xấu thì không bao giờ có ly dục ly ác pháp được. Không ly dục ly ác pháp thì không bao giờ nhập được thiền định. Nếu không nhập được thiền định thì không bao giờ thực hiện được tâm minh. Nếu không thực hiện được tâm minh thì không bao giờ chấm dứt tái sanh luân hồi. Xem thế, chúng ta mới thấy nhiệt tâm là một điều quan trọng hết sức trong việc tu hành theo đạo Phật. Vì có nhiệt tâm mới có giải thoát. Chúng ta biết, có nhiệt tâm mới có nghị lực để chiến đấu với nội tâm của mình. Không nhiệt tâm thì không nghị lực. Người không có nghị lực làm việc gì, người ấy đều gặp thất bại. Huống là công việc tu hành thì lại còn thất bại nặng nề hơn. Cho nên, người tu định vô lậu cũng sử dụng pháp hướng tâm mà không có nhiệt tâm dứt khoát từ bỏ, thì sự tu tập chỉ có hồi công vô ích và uổng phí một đời tu hành chẳng bao giờ có giải thoát đối với những người này. Theo sự nhận xét của con, trong sự tu tập của chính mình, thì con đã rút ra được những kinh nghiệm bản thân. Nếu không có nhiệt tâm xả bỏ, thì sự tu tập cũng chỉ hồi công vô ích và uổng phí một đời tu hành chẳng bao giờ có giải thoát. Với những ai tu chơi thì chẳng bao giờ có nhiệt tâm, không có nhiệt tâm thì đừng nên tu theo đạo Phật. Đã chẳng ích lợi cho mình mà còn hại đạo Phật thêm, khiến cho người đời khinh chê và phỉ báng vì phạm giới cấm của Đức Phật. Theo sự nhận xét của con, trong sự tu tập của chính mình, thì con đã hiểu biết được những kinh nghiệm bản thân. Nếu không có nhiệt tâm xả bỏ, thì sự tu tập không có hiệu quả. Đúng vậy, lời nói này là cả một kinh nghiệm bản thân. Nếu trên đường tu tập mà ai không có nhiệt tâm xả bỏ xa lìa ác pháp và lòng ham muốn của mình, thì kết quả chẳng ra gì như trên đã dạy. Nếu một người tu hành theo đạo Phật mà sống không đúng phàm hành của đạo Phật thì người ấy không bao giờ có nhiệt tâm với sự tu tập của mình. Người có nhiệt tâm là người sống đúng giới luật phàm hành. Nếu tu tập mà không có kết quả thì sự nhiệt tâm sẽ mất dần và cuối cùng lòng tha thiết nhiệt tâm tu hành giải thoát không còn nữa. Bởi vậy, kẻ nào tu sai, nhiệt tâm sẽ bị mất, nhiệt tâm mất thì nghị lực cũng không còn. Tu như vậy chỉ mang tiếng tu mà thôi. Đây là một vấn đề quan trọng trong sự tu hành. Quý thầy và quý Phật tử phải bảo vệ và giữ gìn nhiệt tâm của mình. Đừng nên để nó mất đi, cuộc đời tu hành của quý vị sẽ trở thành đen tối và âm u. Người tu hành theo đạo Phật, nhiệt tâm là hàng đầu của người xuất gia. Nó sẽ giúp cho quý vị tu tập đến nơi đến chốn. Quý vị nên nhớ kỹ và khắc ghi mãi trong lòng hai chữ nhiệt tâm. Nhiệt tâm còn là còn sự tích cực, nhiệt tâm mất là tiêu cực đến. Pháp môn dẫn tâm hỏi: Kính bạch thầy, pháp hướng tâm như lý tắc ý có lợi ích như thế nào? Xin thầy giảng rõ cho chúng con được hiểu. Đáp: Pháp hướng tâm có hai phần lợi ích và hiệu quả rất lớn cho những người tu tập theo đạo Phật. Thứ nhất, giúp cho trí tuệ bén nhạy nhanh chóng trước các pháp ác. Thứ hai, giúp cho tâm tạo ra một năng lực siêu việt không thể nghĩ tường. Thứ ba, pháp hướng tâm là một phương cách dẫn thân tâm vào chỗ giải thoát, ví như an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, hoặc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, hoặc an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Thứ tư, pháp hướng tâm còn gọi là pháp huấn luyện tâm. Như lời Đức Phật đã dạy trong kinh, và đã xác quyết pháp môn dẫn tâm là một bí quyết giúp chúng ta ly tham đoạn diệt, mà không có pháp nào khác hơn, ta không thấy pháp nào khác. Có nghĩa không còn pháp nào khác hơn là pháp như lý tắc ý. Để minh chứng lời dạy này, chúng tôi xin trích ra một vài đoạn kinh trong kinh Tăng Chi Bộ. Ta không thấy một pháp nào, này các thầy tỳ kheo, đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng rộng lớn, Này các tỳ kheo, đó là đối ngài tướng trong tâm. Này các thầy tỳ kheo, đối ngài tướng trong tâm. Nếu không như lý tất ý, sẽ đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng rộng lớn. Ở đây, Đức Phật đã xác định có tính cách quả quyết và nhất định một cách thồn hồn. Chỉ có pháp như lý tất ý làm sân đoạn diệt. Nếu không có pháp như lý tất ý thì không có pháp nào đoạn diệt được tâm sân. Nếu muốn trừ tâm nghi mà ta không dùng pháp như lý tất ý thì sẽ không còn pháp nào diệt trừ tâm nghi được. Nên Đức Phật dạy, ta không thấy pháp nào khác. Này các thầy tỳ kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng rộng lớn. Này các thầy tỳ kheo, nếu không như lý tất ý, do không như lý tất ý, này các thầy tỳ kheo, nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng rộng lớn. Tâm tham dục cũng vậy, nếu không có pháp dẫn tâm vào đạo thì khó mà ly tham đoạn dục. Nếu không có pháp dẫn tâm vào đạo thì khó mà thành tựu được đạo giải thoát. Nếu không có pháp dẫn tâm vào đạo thì khó mà thành tựu thiền định. Nếu không có pháp dẫn tâm vào đạo thì khó mà thực hiện được tam minh. Bởi thấy người tu thiền định hiện giờ mà không có pháp dẫn tâm vào đạo thì biết họ tu tà thiền tà định, không thể có quả giải thoát được. Do thế ta mới biết được pháp môn như lý tất ý là một pháp môn có lợi ích rất lớn trên bước đường tu tập. Nếu không có pháp môn này, con đường tu tập chỉ hồi công vô ích mà thôi. Đối với những người muốn thực hiện lòng từ bi hỷ xả mà không có pháp như lý tất ý, thì lòng từ bi hỷ xả cũng không bao giờ có được. Để minh chứng điều này, Đức Phật đã dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ: Này các thầy tỳ kheo, như từ tâm giải thoát chưa sanh không sanh khởi, và từ tâm không đi đến tu tập viên mãn, này các tỳ kheo, không như lý tất ý. Nếu như lý tất ý, thời từ tâm chưa sanh được sanh khởi, và từ tâm sẽ được tu tập viên mãn. Để minh chứng một đoạn kinh Đức Phật đã dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ, trang 31: Ta không thấy một pháp nào khác, này các thầy tỳ kheo, do pháp ấy các giác chi chưa sanh không sanh khởi, và các giác chi chưa sanh không đi đến tu tập viên mãn. Này các tỳ kheo, như không như lý tất ý, do không như lý tất ý, này các thầy tỳ kheo, các giác chi chưa sanh không được sanh khởi, và các giác chi không đi đến tu tập viên mãn. Qua những lời dạy của Đức Phật trên đây, quý thầy và quý Phật tử đã thấy rõ giá trị của pháp như lý tất ý là một pháp môn có tầm cỡ vĩ đại cho đường tu tập của quý vị. Nếu không có pháp môn này thì không bao giờ quý vị ly tham đoạn diệt được tâm tham ưu của quý vị. Nếu không có pháp môn này thì giới luật của quý vị không thể sống nghiêm chỉnh được. Nếu không có pháp môn này, thì thiền định quý vị không thể nhập được. Và nếu không có pháp môn này, thì tam minh chỉ là một danh từ suông, một ảo mộng thần thông của loài người. Tóm lại, không có pháp như lý tất ý, thì con đường tu tập của Đạo Phật chỉ là một giấc mộng mà thôi. Đắm nhiễm, khó tiêu, tán loạn. Hỏi: Kính thưa Thầy, xin Thầy giảng rõ cho con hiểu đắm nhiễm, khó tiêu, tâm thường sanh tán loạn như thế nào? Đáp: Đắm nhiễm, khó tiêu, tán loạn là những động từ kép. Đắm nhiễm có nghĩa là dính mãi không bỏ được, thành thói quen, nghiện ngập, nghiệp lực. Khó tiêu có nghĩa là không dứt bỏ được, không xa lìa được, không tiêu hóa được. Tán loạn có nghĩa là tâm thường khởi niệm tưởng chuyện này đến chuyện khác không dứt, gọi là vọng tưởng lăng xăng. Đắm nhiễm khó tiêu, tâm thường sanh tán loạn nghĩa là tâm dính mắc thành thói quen không bỏ được, nên sinh ra nghĩ ngợi lung tung chuyện này đến chuyện khác, tùy miên trong mỗi niềm tâm khởi ham thích chạy theo vật chất thế gian như tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, ăn ngủ phi thời, khiến cho người tu sĩ ham mê chùa to Phật lớn, trở thành những người phóng dật chứ không còn là người tu sĩ giải thoát. Bởi trước khi đắm nhiễm thì phải có phóng tâm mà không kịp thời xả bỏ đoạn diệt tâm niệm ấy thì bắt đầu tâm phóng dật mà không đoạn dứt thì tâm đắm nhiễm. Đức Phật dạy, đứng về phương diện nội phần, này các tỳ kheo, ta không thấy một phần nào khác bất lợi như vậy. Này các thầy tỳ kheo, như phóng dật đưa đến bất lợi lớn, mở ngọt. Trong Kinh Tăng Chi Bộ tập 1 trang 36 đóng ngọt, khởi sự bằng sự phóng tâm. Nếu chúng ta thiếu sự phòng hộ và bảo vệ sáu căn thì không có người nào là không có sự phóng tâm. Cho nên, người mới bắt đầu tu hành là phải lấy giới luật phòng hộ sáu căn, tức là phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình, nhất là pháp độc cư. Dùng để phòng hộ sáu căn, không cho tiếp xúc sáu trần, thì ít phóng tâm và dần dần sẽ không còn phóng tâm nữa. Không còn phóng tâm nữa, thì đó là tâm đã ly dục, ly ác pháp. Nếu không phòng hộ sáu căn, thì tâm thường phóng tâm, tâm thường phóng tâm mà không ngăn ngừa thì tâm phóng dật mà không đoạn diệt thì tâm đắm nhiễm, tâm đã đắm nhiễm thì khó mà đoạn trừ. Nếu đoạn trừ không được thì tâm sanh ra tán loạn là tâm bất an thì tham sân si mãn nghi đầy đủ và thất kiết sử khó bứt được. Giống như con cá đã mắc lưới, mắc câu thì chỉ còn chờ chết mà thôi. Người tu hành mà còn đắm nhiễm, khó tiêu và tán loạn là người không thể nào sống độc cư được. Họ thích nói chuyện, họ thích tranh luận, họ thích đi chơi, không bao giờ ở yên một chỗ. Chúng ta không tu theo đạo Phật thì thôi, mà đã tu theo đạo Phật thì phải tu cho đúng pháp của Phật trước tiên. Chúng ta phải lấy giới luật để phòng hộ giữ tâm mình, tức là chúng ta phải sống cho đúng phạm hạnh. Sống không đúng phạm hạnh thì tâm hay khởi niệm, tức là phóng tâm. Nếu không có pháp ngăn giữ phóng tâm, mà lấy giới luật ngăn ngừa và phòng hộ tâm sẽ trở thành pháp môn ức chế tâm. Do đó, người tu sĩ chỉ biết có giới luật mà tu tập theo đạo Phật, thì người tu sĩ ấy chấp giới, tức là lấy giới ức chế tâm, và như vậy vô tình, người tu sĩ lấy giới ức chế tâm sẽ biến dạng giới luật. Từ đó lý luận thêm thắt trong giới luật để tránh né phạm giới, do đó kinh sách hiện giờ lệch lạc ý giới luật và ý kinh của Phật. Kinh sách phát triển và nguyên thủy có nhiều điểm rất sai khác nhau mà các tổ đã làm lệch lạc, cũng như các nhà sư Nam Tông hiện giờ, họ soạn viết ra một tập sách lấy tên là Vấn đề ẩm thực trong Phật giáo của Rangsani và Buddha viết, dịch ra Việt ngữ do tỳ kheo Thiện Minh. Theo lý luận của họ, giống như con cọp lý luận ăn thịt người để nuốt cho trôi. Còn lý luận theo các nhà tu hành Phật giáo phát triển thì cũng giống như con bò lý luận để ăn cỏ cho đỡ nghẹn. Do đó, khiến cho người sau tu hành phá giới, bể vụn giới và còn tạo thêm tội lỗi, lén lút phá giới. Và chính như vậy là người tu sĩ chỉ còn có hình tướng tu hành, ngoài khéo che, khéo đầy trong sự đắm nhiễm của mình. Và đã bị đắm nhiễm như vậy thì xả bỏ rất khó, như đã nói ở trên. Một tu sĩ mà phạm giới, phá giới, bể vụn giới là tu sĩ đã sống tà màng, không còn là một tu sĩ chân chánh. Những tu sĩ này là những con sâu làm rầu nồi canh. Bởi những tu sĩ này đã làm cho những tu sĩ chân chánh xấu hổ. Hiện giờ, có nhiều người muốn theo đạo Phật tìm tu giải thoát, nhưng nhìn vào giới tu sĩ phá giới, phạm giới, đang đắm nhiễm vật chất thế gian, đang sống trong chùa to Phật lớn có đầy đủ tiện nghi, như những người giàu sang thì họ chẳng dám bước chân vào cổng chùa. Nếu có người đã mạnh dạn bước vào chùa thì lại càng thấy rõ ràng hơn, và cuối cùng tâm dù muốn tu hành mà chẳng biết nơi đâu để mình tìm tu giải thoát. Nhìn chung, các tôn giáo không riêng gì Phật giáo, phần đông mọi tu sĩ đều đắm nhiễm. Sự làm thiền của những tu sĩ này đối với những người khác là sự cám dỗ người khác để theo tôn giáo mình, hoặc gây ảnh hưởng chánh trị với các nhà lãnh đạo quốc gia, chứ không phải với tâm thiện thật lòng. Họ làm thiện để được sanh lên cực lạc thiên đường, chứ không phải làm thiện vì thương người bất hạnh. Họ làm thiện để dành hạnh phúc về sau cho họ. Họ làm thiện để được sự khen tặng là nhà từ thiện. Bởi làm thiện như vậy là làm thiện đắm nhiễm. Có nhiều nhà từ thiện mà tai nạn xảy đến, họ bảo rằng chúng tôi làm thiện mà sao không được phước. Làm thiện để cầu danh cầu lợi, làm thiện để được tiếng khen, làm thiện để móc nối làm ăn bất lương. Làm thiện như vậy thì làm sao có phước được? Làm thiện đó là làm thiện đắm nhiễm. Chúng ta là những tu sĩ Phật giáo phải cố gắng tránh sự đắm nhiễm. Một người nghiện thuốc lá, rượu, cà phê, thuốc phiện, vân vân là những người đắm nhiễm. Một tu sĩ Phật giáo mà cầm một điếu thuốc lá, uống một ly bia hay uống một tách cà phê, chén trà đậm đặc là những tu sĩ đắm nhiễm. Những người tu sĩ đắm nhiễm này là những loài trùng bò trong lông sư tử. Họ chỉ còn biết lý luận để che đậy sự đắm nhiễm của mình bằng những danh từ rất tuyệt mỹ: trà đạo, rượu nghĩa. Một người bài bạc, đĩ thóa, điếm đàn là những người đắm nhiễm. Những người này được xem là những người đồi trụy xấu xa của xã hội. Vì đắm nhiễm, những người này sinh ra trộm cắp, giết người, cướp của, làm cho cuộc sống của mọi người bất an, xã hội rối trật tự. Người ta nói đến tình dục, tức là nói đến sự đắm nhiễm của nhục dục. Một người nam và một người nữ gần nhau sinh ra tình dục. Tình dục là sự đắm nhiễm rất khó bỏ, cũng ví như thuốc lá, cà phê, rượu, thuốc phiện, vân vân. Tình dục là một sự khổ tuyệt cùng, theo sau đó, nhất là người phụ nữ phải chịu bao nhiêu nỗi đắng cay, đau khổ của tình dục, gần như suốt đời của họ. Tục ngữ có câu: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đúng vậy, sau khi tình dục, bao nhiêu sự khổ đau đều đổ lên đầu của người đàn bà. Người ta bảo rằng không có sự đau khổ nào bằng sự đau bụng đẻ. Thế mà người ta đắm nhiễm tình dục, người ta không thể bỏ được, dù biết sự khổ như cắt da, cắt thịt, gần như chết đi sống lại, nhưng người ta vẫn không bỏ được tình dục. Đó là sự đau khổ về thể xác, chứ không phải hạnh phúc gì cả. Khi sanh con ra, họ còn tiếp tục chịu nhiều lao khổ, phải nuôi con cho lớn khôn, phải chịu hôi, chịu thối sự bài tiết của con, phải chịu cực nhọc khi con đau ốm, phải chịu nhọc nhằn nuôi cho con nên người, và còn biết bao nhiêu sự khổ khác nữa, cho đến khi họ đi vào lòng đất. Tình dục là khổ như vậy, nhưng khi đã đắm nhiễm nó thì hầu hết không có ai bỏ được. Nam nữ gặp nhau là ham thích liền, biết tình dục là khổ mà vẫn chịu đi vào chỗ khổ đó, thật là điên đảo ngu si. Bởi vậy, người ta ca ngợi con người là một động vật thông minh, nhưng sự thật con người không thông minh, mà con người là một động vật điên đảo vô minh, tự tạo ra cho mình biết bao nhiêu sự đau khổ, để rồi phải gánh chịu sự khổ đau ấy từ kiếp này cho đến kiếp khác. Cũng chỉ vì sự đắm nhiễm, cho nên lời Phật dạy, đắm nhiễm khó tiêu, tán loạn là vậy. Bởi thế, người tu sĩ cũng như mọi người ở đời cần phải cảnh giác, đừng để thân tâm đắm nhiễm, dù bất cứ một vật chất gì nhỏ mọn đến đâu trong thế gian này, thì chúng ta nên xem nó là một đối tượng khổ. Do cảnh giác như vậy thì thân tâm mới được an lạc và hạnh phúc. Định sáng suốt. Hỏi: Kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con cách thức tu định sáng suốt như thế nào để chúng con tu hành cho đúng, nếu không chúng con sẽ tu sai, thì vừa mất thì giờ và còn có thể đưa đến bệnh tật. Đáp: định sáng suốt gồm có hai cách tu tập. Một, bình thường tâm không tán loạn, không thùy miên, không vô ký, không lờ mờ, không nửa tỉnh nửa mê, không bần thần lười biếng, thì dùng pháp hướng khi đi kinh hành hoặc ngồi một chỗ như lý tắc ý, tâm phải sáng suốt như ban ngày, tâm phải thanh thản, tâm phải vô sự. Hai, khi tâm bị thùy miên, mở ngọt, buồn ngủ, đóng ngọt, hôn trầm, mở ngọt, ngủ gục, đóng ngọt, vô ký, mở ngọt, mất tỉnh giác, đóng ngọt, hôn tịch, mở ngọt, tỉnh tỉnh mê mê, bần thần lười biếng, không nên ngồi, nên đi kinh hành dùng pháp hướng tâm, tâm phải tỉnh thức, sáng suốt đêm như ngày, tâm phải tỉnh táo như ban ngày, tâm phải sáng suốt như ánh mặt trời. Định sáng suốt, tuy trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy phải dùng tưởng tâm sáng suốt như ban ngày, sáng suốt như mặt trời v.v. Nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi hiểu, định này là một loại thiền định thư giãn các cơ và thần kinh trong thân. Khi dụng công tu tập nhiều thì thân tâm mỏi mệt, sanh ra lười biếng, mệt nhọc, u tối, trí óc không còn sáng suốt. Gặp trường hợp này, chúng ta phải tu định sáng suốt. Định sáng suốt tức là phương pháp thư giãn của đạo Phật, giúp chúng ta thư giãn thân tâm, khiến cho các cơ và tinh thần không còn căng thẳng mỏi mệt. Biết được công năng của định này, do đó khi mỗi thời gian tu tập một loại định nào xong, chúng ta đều dùng định này để thư giãn. Nhờ đó thân tâm chúng ta liên tục tu tập không thấy mỏi mệt, hôn trầm thì miên. Càng tu càng tỉnh thức và càng sáng suốt, càng tu càng thích thú và ưa thích ham tu hơn, càng tu càng thấy tâm hồn thanh thản, an lạc và giải thoát rõ ràng. Nếu người tu hành theo đạo Phật mà không biết loại định sáng suốt này thì dễ bị ức chế thân tâm, và nếu ức chế thân tâm quá căng thì dễ sanh ra bệnh tật hoặc bị căng mặt, căng đầu, có khi rối loạn thần kinh, sanh ra điên khùng mất trí. Tóm lại, cách thức tu định sáng suốt là dùng pháp hướng tâm thư giãn các cơ trong thân, cũng như thư giãn thần kinh, khiến cho các cơ và thần kinh buông xuống không còn một chút xíu dùng công và ức chế nào, nên thấy cơ thể và tinh thần nhẹ nhàng, thoải mái. Khi thư giãn, chúng ta cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, an lạc, nghe rất thoải mái vô cùng. Ở đây, quý thầy và quý Phật tử nên dùng câu pháp hướng ra lệnh cho các cơ và thần kinh thư giãn bằng cách hướng tâm. Khi cảm giác nghe cơ thể mệt nhọc, đầu óc căng thẳng, thì chúng ta nên ngồi nghỉ, hai chân duỗi thẳng dài ra, hai tay buông thõng thả nhẹ xuống, các cơ trong thân không được gồng, tinh thần không được suy nghĩ và tập trung nơi nào cả, chỉ để nó tự nhiên theo tự nhiên của nó. Khi cảm giác thân tâm buông thõng, chúng ta mới hướng tâm. Toàn thân an tịnh, tôi biết tôi đang thư giãn, hoặc toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi đang thư giãn. Xong, chúng ta để thân tâm tự nhiên thư giãn và an tịnh. Kế tiếp, chúng ta lại hướng tâm nữa. Các cơ trong thân thư giãn, buông xuống không được gồng, phải nhẹ nhàng, thanh thản, an lạc và vô sự. Đầu óc phải thư giãn, không được tập trung chỗ nào hết, phải tự nhiên hồn nhiên với vàng pháp. Đó là những cách hướng tâm để thư giãn, quý vị nên nhớ mà tu tập, đừng nên biến trễ. Định sáng suốt thì giúp cho quý vị mau chóng tỉnh giác, để luôn luôn quý vị ở trong chánh niệm. Nhờ đó, quý vị mới ly tham đoạn ác pháp. Có ly tham đoạn ác pháp thì quý vị mới nhập được thiền định và tâm minh. Nếu không có định sáng suốt thì quý vị tu hành sẽ rơi vào pháp ức chế tâm, và chừng đó quý vị sẽ không nhập định tưởng. Quý vị sẽ rơi vào tà đạo giống như các thiền sư Đông Độ. Định sáng suốt là một loại định rất quý cho quý vị trên đường tu tập giải thoát. quý vị cần phải tu tập nhiều hơn để thấy được trạng thái thanh thản vô sự và an lạc của loại định này.